This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì Hòa Tính lại tiếp tục gửi đến cho quý vị với những cái phần trong cái tín ngưỡng xa xưa của người Việt Nam của chúng ta. Trong cái lần trước Hòa Tính gửi đến cho quý vị về cái tín ngưỡng sùng bái thần linh, thí dụ như Hòa Tính có nói về ông thổ địa, rồi thần đất nè, rồi ông địa của người Việt Nam của chúng ta, cái cách thờ cúng của ngày xưa như thế nào. Tiếp theo đó thì đó là ông thần tài nè. Ngoài ông thần tài thì Hòa Tính có gửi đến cho quý vị, Hòa Tính nhớ đó là táo quân, cũng như là cái sự tích của cái người Trung Hoa, họ thờ ông táo quân như thế nào, cũng như là người Việt của chúng ta cái sự tích của ông táo quân thờ như thế nào. Và ngày hôm nay tiếp theo về những cái tín ngưỡng sùng bái thần linh của người Việt thì Hòa Tính muốn nói về Hà Bá. Thưa quý vị, Hà Bá đó là một cái vị thần cai quản sông ở trong tín ngưỡng đạo giáo, giống như ông thổ địa. Đó là một vị thần cai quản đất đai, phải không thưa quý vị? Vì vậy người Việt mới có cái câu đất có thổ công, sông có Hà Bá. Vậy thưa quý vị, đất có thổ công tức là thổ địa đó, Hà Bá tức là cái nhân vật mà Hòa Tính đang nói đến. Khi mà thờ cũng như vậy thì Hà Bá không có được thờ rộng rãi, mà chỉ được người thờ ở những ven sông để mà cầu cho mọi người không có gặp tai nạn ở trên sông, và cầu cho mọi người bắt được nhiều cá nhiều tôm trong cái mùa mưa hay hoặc là vụ mùa đánh bắt cá. Thưa quý vị, nói về Hà Bá thì Hà Bá thường được miêu tả đó là một ông lão râu tóc bạc trắng, tay thì cầm một cái cây gậy phất trần với một cái bầu nước uống, ngồi trên lưng một con rùa và cười vui vẻ. Đó là cái cách miêu tả cũng như là nói về Hà Bá là như vậy, thưa quý vị. Và tiếp theo, trong cái tín ngưỡng sùng bái thần linh thì người Việt của chúng ta có thờ Môn Quan, thưa quý vị. Môn Quan, khi mà nói đến Môn Quan, người ta hay còn gọi là môn thần, hay còn gọi là cái thần giữ cửa. Và cái tiếng Trung Hoa, giản dị họ gọi là Phồn Thể Bính Âm, là một cái vị thần Trung Hoa thường đặt ở hai bên cổng của một cái ngôi chùa, của nhà ở hay hoặc là tiệm kinh doanh, được cho là để giữ cho những cái linh hồn hay ma quỷ không có xâm nhập vào được, thưa quý vị. Và các vị thần này thường đi theo cặp, đi theo hai người, thưa quý vị, cặp. Phải đối mặt với nhau, và nếu mà đặt đấu lưng lại thì cái điềm gỡ nó chẳng lành. Và có nhiều cái hình thức khác nhau của cái môn thần. Phổ biến nhất đó là hai cái vị thần, gọi là một ông gọi là Tần Thúc Bảo và một ông gọi là Út Trí Cung. Và các tranh vẽ ngụy trưng hay hoặc là chung quỳ được sử dụng ở những cái cửa đơn, ở cái cửa một cánh cửa, thưa quý vị, mà của cái ngày xa xưa. Một số những cái nhà ở Việt Nam có thờ Môn Quan, tức là cái thờ cái thần giữ cửa là như vậy, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị về cái tín ngưỡng sùng bái thần linh của người Việt Nam ngày xa xưa. Sau cái môn thần thì Hoàng Tính thấy người Việt Nam cũng cho đến bây giờ luôn, thưa quý vị, cũng thờ, cũng là kính trọng, cũng đặt để vào cái chỗ tôn quý trang nghiêm, đó là thờ Phúc Lộc Thọ, thưa quý vị. Phúc Lộc Thọ ba chữ tức là ba ông, thưa quý vị. Phúc Lộc Thọ hay hoặc là ta gọi là Phước Lộc Thọ là thuật ngữ thường sử dụng trong cái văn hóa Trung Hoa cũng như là văn hóa thuộc Việt Nam và những cái văn hóa chịu ảnh hưởng từ nó, để nói về ba cái điều cơ bản của một cái cuộc sống tốt đẹp. Đó là những cái điều lành tượng trưng cho cái chữ phúc, đó là nói về cái sự thịnh vượng tượng trưng cho cái chữ lộc, đó là nói về cái tuổi thọ tượng trưng, đó là cái chữ thọ, thưa quý vị. Và mỗi cái điều tượng trưng cho một cái vị thần Và ba vị này thường gọi chung đó là ba ông Phúc, Lộc, Thọ, hay hoặc là người ta gọi là Tam Đa, và thường không được tách rời ba chữ này, thưa quý vị. Và cái sự ra đời này như thế nào thì thưa quý vị, nói về cái ông Phúc thì ông Phúc tượng trưng cho một cái sự may mắn, tượng trưng cho một cái sự tốt lành. Tương truyền thì ông Phúc là một ông quan thanh liêm của triều đình. Theo quan niệm xưa thì nhà đông con là nhà có phúc, cho nên đôi khi còn thấy có một cái đứa trẻ đang nắm lấy cái áo của ông Phúc, hay hoặc là nhiều đứa trẻ vây quanh ông, hay hoặc là có cái hình ảnh con dơi bay xuống ông. Con dơi theo như người Trung Hoa phát âm thì giống như cái chữ Phúc, thưa quý vị. Và tiếp theo đó là ông Lộc. Ông Lộc thì Lộc hay hoặc là thần tài, tượng trưng cho một cái sự giàu có, tượng trưng cho một cái sự thịnh vượng. Và theo cái truyền thuyết thì ông Lộc được sinh ra tại Giang Tây, sống ở cái thời Thục Hán ở bên Trung Hoa. Ông còn là một người quan lớn của cái triều đình, có rất là nhiều tiền của, và ông thường mặc cái áo màu xanh lục, bởi vì trong cái tiếng Hoa Lộc phát âm cũng gần với lại cái chữ lục, và tay cầm cái như ý, hay hoặc là thường có một cái con hươu đứng bên cạnh. Hưu cũng được phát âm giống như chữ Lộc vậy, thưa quý vị. Và tiếp theo, ông Phúc rồi nè, ông Lộc rồi thì phải tới ông Thọ, thưa quý vị. Ông Thọ thì tượng trưng cho một cái sự sống lâu, với cái hình ảnh là một cái ông già râu tóc bạc trắng, trán thì hói và vô cao, tay thì cầm quả đào, bên cạnh thường có thêm một cái con hạt, thưa quý vị. Đó là Hoàng Tính nói cho quý vị biết về cái chữ Phước Lộc Thọ là như thế nào, hay hoặc gọi là Phúc Lộc Thọ, trong cái chương trình Đất Lời Quê Thói, để nói về cái tín ngưỡng sùng bái thần linh. Tín ngưỡng sùng bái thần linh xin được tạm dừng ở đây để gửi đến cho quý vị về những cái tôn giáo tại Việt Nam như thế nào. Thì thưa quý vị, tôn giáo tại Việt Nam với những cái cuộc khảo sát của Pew Research Center, thì cái Pew Research Center này không có tương thích với những cái số liệu thống kê chính thức của bên phía Việt Nam vào gần đây, đã cho rằng là cái người không tôn giáo ở Việt Nam chiếm khoảng 81%. Thưa quý vị, về cái tín ngưỡng dân gian, chúng tôi thấy có Phật giáo, Kitô giáo và không tôn giáo. Thưa quý vị, tôn giáo tại Việt Nam thì rất là đa dạng, gồm có những cái nhánh Phật giáo, thì trong cái Phật giáo thì có Đại Thừa, có Tiểu Thừa, có Hòa Hảo, hay hoặc là một số nhánh của Kitô giáo như là có Công giáo Roma, Tin Lành, rồi tôn giáo nội sinh thì chúng tôi thấy có cái đạo Cao Đài và một số những cái tôn giáo khác. Cái nền tín ngưỡng dân gian bản địa cho tới nay vẫn có ảnh hưởng nhất định tại Việt Nam, thưa quý vị. Nhiều người dân Việt Nam xem họ là những cái người mà không có tôn giáo, mặc dù họ có đi đến các địa điểm tôn giáo vào một cái vài dịp ở trong năm. Và thưa quý vị, về cái lịch sử tôn giáo thì Việt Nam cái thời cổ đã có những cái hình thức thực hành tôn giáo đối với các đối tượng tự nhiên. Các hình trang trí ở trên trống đồng Đông Sơn đã phản ảnh những cái nghi lễ tôn giáo và thời ấy, trong đó mô tả rất là nhiều về cái hình ảnh của loài chim, mà cụ thể đó là chim lạc, khiến cho các sử gia tin rằng chúng là đối tượng được người Việt cổ tin thờ. Ngoài ra thì còn có con rồng. Con rồng cũng được xuất hiện nhiều ở trong các sản phẩm nghệ thuật, mỹ thuật Việt Nam, phát sinh từ cái việc mà thờ kính Lạc Long Quân. Đó là một cái huyền thoại về cái người được cho là cha đẻ của dân tộc Việt Nam. Và bên cạnh đó thì có đối tượng tự nhiên khác như là động vật, núi, sông, biển cũng được người Việt tôn làm thần để bảo vệ, để chúc phúc cho con người. Tôn giáo tại Việt Nam có một cái mối liên hệ của ngày xa xưa, có một cái mối liên hệ với cái nền văn minh của Trung Hoa cũng như là văn minh của Ấn Độ. Thế nhưng người Việt còn kết hợp cái yếu tố truyền thống đạo đức của dân tộc mình vào đó để mà hình thành cái tôn giáo mang cái bản sắc riêng. Thưa quý vị, và trong thời quân chủ của ngày xa xưa tại Việt Nam thì chúng ta thấy Nho giáo cũng đã được chính quyền khuyến khích và được xem như là một cái nền tảng của chế độ khoa cử. Nhiều văn miếu được xây dựng ở trong cả nước. Thế nhưng tuy nhiên trong các triều đại như là triều đại nhà Lý, nhà Trần, chúa Nguyễn, Phật giáo cũng có cái vai trò quan trọng trong cái triều đình và được các chính quyền phong kiến ngày xưa khuyến khích. Các tôn giáo có mặt lâu đời tại Việt Nam, chúng tôi thấy có Khổng giáo, có Lão giáo và có Phật giáo, và gọi chung gọi là Tam giáo, thưa quý vị. Chúng tôi xin được đề cập đến Phật giáo, chắc có lẽ là nhiều người biết gần hơn, phải không thưa quý vị? Mời quý vị theo dõi cái phần đề cập đến Phật giáo sau đây. theo những cái tài liệu mới nhất ở sau này, thưa quý vị, thì trong số những cái tôn giáo ở Việt Nam thì Phật giáo có cái số tín đồ đông đảo nhất. Và theo một cái thống kê dân số của Việt Nam cũng mới đây thôi, thưa quý vị, khoảng năm 2009 thì số tín đồ Phật giáo đó là 6.802.318 người, trong đó khoảng 2.988.666 tín đồ ở thành thị cũng như là 3.813.652 tín đồ ở nông thôn. Và địa phương tập trung đông đảo tín đồ Phật giáo nhất đó là tại thành phố Sài Gòn với khoảng 1.164.930 tín đồ. Còn theo cái số kê thống liệu của phía Phật giáo thì họ nói rằng là cả nước Việt Nam có gần khoảng 45.000.000 tín đồ đã quy y Tam Bảo. Thưa quý vị, ngoài ra thì có khoảng 44.498 tăng ni, còn những cái viện, những cái tịnh xá, những cái tịnh thất, những cái niệm Phật đường ở trong cả nước hiện tại, thưa quý vị, đó là khoảng 14.775 cái. Thưa quý vị, ngoài ra có từ 80% cho đến 90% dân số Việt Nam mang thiên hướng là Phật giáo. Thưa quý vị, nói về Phật giáo thì có hai nhánh, đó là Phật giáo Việt Nam Đại Thừa và Tiểu Thừa. Phật giáo Đại Thừa lần đầu tiên từ Trung Hoa vào tới cái vùng đồng bằng sông Hồng, tức là đồng bằng châu thổ sông Hồng của Việt Nam từ khoảng năm 200 và trở thành tôn giáo phổ biến nhất trên toàn đất nước Việt Nam lúc bây giờ. Trong khi Phật giáo Tiểu Thừa thì từ Ấn Độ du nhập vào phía Nam, tức là phía đồng bằng sông Cửu Long, cũng khoảng từ 300, năm 300 cho đến năm 600 và trở thành một tôn giáo chính ở cái vùng đồng bằng ở phía Nam Việt Nam. Thưa quý vị, và cũng có những cái thuyết khác thì lại cho rằng là Phật giáo bắt đầu truyền vào Việt Nam trong khoảng thế kỷ thứ 3 cho đến thế kỷ thứ 2 trước công nguyên từ Ấn Độ theo cái đường biển chứ không phải là từ Trung Hoa. Lúc đầu thì Phật giáo tại Việt Nam, tức là từ cái đồng bằng châu thổ sông Hồng, mang một cái màu sắc của Phật giáo Tiểu Thừa, nhưng mà về sau đó thì do ảnh hưởng của Trung Hoa mới chuyển dần thành Đại Thừa. Phật giáo Đại Thừa được nhiều người thừa nhận là một cái tôn giáo chính của người Việt, người Hoa cũng như là một số những cái dân tộc thiểu số sinh sống ở cái miền núi phía Bắc như là Mường, người Thái, người Tày. Phật giáo Đại Thừa tại Việt Nam có 3 tông phái chính, đó là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông cũng như là Mật Tông. Trong thực tế thì Phật giáo Đại Thừa ở Việt Nam tồn tại hòa hợp với lại Đạo giáo, Khổng giáo và các đức tin bản địa như là tục thờ cúng tổ tiên, thờ mẫu. Phật giáo Tiểu Thừa thì lại được coi là một cái tôn giáo chính của cái người Khmer, cái người Khmer sinh sống tại Việt Nam. Như thưa quý vị, đó Hòa Tĩnh xin sơ lược sơ về cái Phật giáo như thế nào. Và nói về những cái tôn giáo khác thì chúng tôi thấy có cái Công giáo Roma, thưa quý vị. Công giáo Roma hay còn gọi là Giáo hội Công giáo Roma lần đầu tiên tới Việt Nam là khoảng đầu thế kỷ thứ 16 tại Nam Định vào thời nhà Lê Trung Hưng, bởi những cái nhà truyền giáo Tây Ban Nha cũng như là những nhà truyền giáo Bồ Đào Nha. Sau đó thì người Pháp, trước cả khi Việt Nam là một cái thuộc địa của Pháp nữa, và về sau này thì cái chính quyền Pháp không khuyến khích người dân theo cái tôn giáo nào, nhưng mà họ bảo đảm quyền tự do tôn giáo lần đầu tiên trên cái đất nước Việt Nam, nhất là Bắc Kỳ và Nam Kỳ, nơi mà dưới sự bảo hộ của Pháp. Và nhờ vậy, thưa quý vị, Công giáo cũng như là những cái tôn giáo khác đã thoát khỏi một cái thời kỳ bách hại lớn nhất dưới các triều đại phong kiến kể từ thế kỷ thứ 16. Đầu tiên thì tôn giáo này được lan truyền ở trong dân cư theo các tỉnh ven biển Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, và sau đó thì lan tới cái vùng châu thổ sông Hồng cũng như là các vùng đô thị khác. Và theo một cái thống kê cũng mới đây, năm 2009 ở Việt Nam thì có khoảng 5.677.086 tín hữu Công giáo, trong đó có 1.776.694 tín hữu ở cái khu vực thành thị cũng như là 3.900.390 người ở cái khu vực nông thôn địa phương. Thưa quý vị, Vâng, kính thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Đất Lê Cây Thói. Hoàng Tĩnh đang gửi đến cho quý vị với cái phần tôn giáo Phật giáo, và đang gửi đến cho quý vị với cái phần công giáo Roma, hay hoặc là giáo hội công giáo Roma. Thưa quý vị, với cái số tín hữu đông đảo như vậy thì cái địa phương mà có đông đảo tín đồ công giáo nhất đó là tỉnh Đồng Nai, thưa quý vị, với khoảng 797.702 tín hữu và khoảng 6.000 nhà thờ tại nhiều nơi ở trên đất nước, thưa quý vị. Số giám mục cũng như là của người Việt được tòa thánh tấn phong trong 80 năm thời Pháp thuộc đó là 4 người, và trong khoảng thời gian năm 1945 đến 75 là 33 người ở cả hai miền, thưa quý vị. Và sau này thì có khoảng 42 người nữa thôi, thưa quý vị. Đó là Hoàng Tĩnh nói về công giáo Roma, tức là giáo hội công giáo Roma, thưa quý vị. Và tiếp theo đó là cái đạo Cao Đài. Cao Đài hay hoặc là Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ là một tôn giáo bản địa Việt Nam do Ngô Văn Chiêu, Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc thành lập vào năm 1926 với trung tâm đó là Tòa Thánh Tây Ninh. Tôn giáo này thờ Đức Chí Tôn, Ngọc Hoàng Thượng Đế. Các tín đồ công giáo, tôn giáo của Cao Đài thi hành những giáo điều như là không sát sanh, sống lương thiện, hòa đồng, làm lành, lánh dữ, giúp đỡ xung quanh, cầu nguyện, thờ cúng tổ tiên, cũng như là thực hành tình yêu vạn loại qua cái việc ăn chay, với cái mục tiêu tối thiểu đó là đem một cái sự hạnh phúc đến cho mọi người và đưa mọi người về với phượng Thượng Đế nơi thiên giới, và mục tiêu tối thượng đó là đưa vạn loại thoát khỏi cái vòng luân hồi, thưa quý vị. Có khoảng 2.4 triệu tín đồ Cao Đài phân bổ tại 39 tỉnh thành ở tại Việt Nam, và đông nhất đó là tại Tây Ninh, có khoảng 30.000 tín đồ, thưa quý vị. Và tiếp theo, cái đạo Cao Đài thì chúng tôi thấy còn có cái đạo gọi là cái đạo Hòa Hảo, thưa quý vị, ở tại Việt Nam. Và thưa quý vị, Hòa Hảo hay hoặc người ta gọi là Phật giáo Hòa Hảo là một cái tôn giáo Việt Nam gắn chặt với lại cái truyền thống Phật giáo do Huỳnh Phú Sổ thành lập năm 1939 tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, nay là thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Thì cái đạo Hòa Hảo phát triển ở miền Tây Nam Bộ, kêu gọi mọi người sống hòa hợp. Tôn giáo này đánh giá cao cái triết lý gọi là Phật tại tâm, khuyến khích cái nghi lễ thờ cúng đơn giản chỉ có hoa và nước sạch thôi, và loại bỏ mê tín dị đoan. Những cái buổi lễ được tổ chức rất đơn giản và rất là khiêm tốn, không có ăn uống hội hè, lễ lọc cưới hỏi hoặc là ma chay thì không có cầu kỳ như thường thấy ở những cái tôn giáo khác, thưa quý vị. Và đạo không có tu sĩ, không có tổ chức giáo hội mà chỉ có một cái chức sắc, một số những chức sắc lo việc đạo và cả cái việc đời thôi. Và cũng theo thống kê thì có khoảng 1.433.252 tín đồ Phật giáo, thưa quý vị. Đặc biệt ở An Giang có khoảng 936.974 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, đó là tỉnh có tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đông nhất cả nước, thưa quý vị. Và đó là một trong những cái phần mà Hòa Tính đang nói về những cái tôn giáo tại Việt Nam. Và trong những cái lần sau thì Hòa Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị tiếp theo những tôn giáo tại Việt Nam thì có rất là nhiều lắm, lần lượt Hòa Tính cũng sẽ gửi đến. Cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi, và chúc cho quý vị một ngày vui, và không quên hẹn gặp quý vị trong lần sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị.